tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ năm mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Paulo Miki Linh Mục và các bạn từ đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ cùng người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng, người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi sáng tạo ra con người, Thiên Chúa đã chúc lành cho con người và nói, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Tuy nhiên, trong lời chúc phúc đó, con người phải giữ giao ước với Thiên Chúa như lời Ngài đã phán rằng, dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Như vậy, để có được sự sống đời đời, thì con người phải giữ giao ước với Thiên Chúa. Chẳng hạn khi người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu để tìm kiếm sự sống đời đời, thì Chúa Giêsu đã nói, hãy tuân giữ các điều răn. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho thấy những người kinh sư và Pha-ri-sêu đã khinh thường điều răn của Chúa. Các ông thật khéo coi thường điều răn của Chúa. Họ khinh thường điều răn của Chúa vì họ cho rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi. Và họ coi việc hiếu thảo với cha mẹ là không cần thiết nữa. Chúa Giêsu đã trưng dẫn luật của Mô-xê, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Ngài còn khẳng định rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích. Như vậy, Chúa Giêsu đã thấy rõ họ chẳng hề thờ phượng Thiên Chúa thật như họ nói. Bởi vì nếu như con người được sinh ra để thờ phượng và kính mến Thiên Chúa thì cũng phải thờ cha kính mẹ. Việc thờ cha kính mẹ đó không phải là lời khuyên mà là điều răn phải thi hành. Thánh Phaolô đã nói, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất. Quả thế, muốn có được lời hứa của giới răn thứ nhất là được hạnh phúc và hưởng thọ, thì hãy tôn kính cha mẹ. Ai không thực thi được điều răn này thì sẽ phải chết. Adam và Eva được Chúa tạo nên, họ đã không kính sợ, yêu mến và hiếu kính với đấng tạo dựng, nhưng còn nghe lời xúi dục của ma quỷ muốn trèo lên trên Thiên Chúa và đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Lập tức, ông bà phải chết trong tội của mình. Đó là tội bất hiếu với đấng tạo dựng. Hành vi của ma quỷ cũng là tội xúi dục người khác đi đến chỗ bất hiếu với cha mẹ trong thế giới hôm nay. Cha mẹ là những người cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa qua việc sinh ra những người con mang hình ảnh của Chúa, để họ thờ phượng và kính mến Thiên Chúa thông qua việc hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ. Thế nên, bất cứ người con nào muốn trèo lên đầu cha mẹ ngồi như Adam, Eva, chính là kẻ bất hiếu với cha mẹ, hoặc những kẻ đang tâm xúi dục kẻ khác đi đến chỗ bất hiếu, thì ngay lập tức kẻ đó phải chết trong tội của mình, vì đã phạm thượng đến Thiên Chúa tạo dựng. Tội của Adam, Eva năm xưa cũng chính là tội ngỗ nghịch và bất hiếu của những người con hôm nay. Tội xúi dục của ma quỷ năm xưa cũng chính là tội của những kẻ xúi dục người khác đi đến chỗ bất hiếu hôm nay. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy những người kinh sư và Pha-ri-sêu đã mắc cả hai tội này. Họ đã tách biệt việc thờ phượng Thiên Chúa và thờ cha kính mẹ. Không chỉ thế, vì họ là người giảng dạy trong dân, nên họ mắc thêm một tội nữa là tội xúi dục người khác thực hiện điều bất hiếu. Và Chúa Giêsu khẳng định họ đã hủy bỏ lời Thiên Chúa là thờ cha kính mẹ, và họ sẽ phải bị xử tử vì tội của họ. Quả thật, chúng ta đều là những kẻ làm con, nhưng có những người con theo kiểu kinh sư và pha-ri-sêu, nghĩa là dân này tôn kính cha bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa tà. Môi miệng của chúng ta đọc kinh rào rào mỗi ngày, chân chúng ta đi lễ hàng ngày, tay chúng ta làm dấu thường xuyên. Nhưng mỗi lần cha mẹ dạy dỗ khuyên bảo ta, thì môi miệng ta lại thốt ra những lời cay đắng với các ngài. Mỗi lần cha mẹ trách mắng nặng lời, thì chân ta lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn dùng tay chân để đánh đập cha mẹ. Đau lòng hơn nữa, nhiều kẻ còn xúi dục người khác đi đến chỗ bất hiếu. Tất cả những hành vi xấu xa đó là đang hủy bỏ lời của Thiên Chúa và đi vào con đường của ma quỷ, là xúi dục người khác phạm tội bất hiếu với Chúa và với cha mẹ. Xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã lên án: kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Cha mẹ có thể già yếu, giới hạn về kiến thức của thời hiện đại, nhưng chúng ta nên nhớ rằng kiến thức, tiền tài, địa vị chúng ta có được hôm nay là do chính Thiên Chúa qua cha mẹ đã ban cho chúng ta bằng những vất vả, khó nhọc và hy sinh của các ngài. Không có những vất vả và hy sinh đó thì chúng ta chẳng có gì. Thế nên, chúng ta hãy biết ơn cha mẹ bằng việc hiếu thảo và phụng dưỡng các ngài thật chu đáo, vẹn toàn. Đó cũng chính là cách chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, xin ban cho cha mẹ chúng con nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an trong tuổi già bên cạnh lũ cháu đàn con. Xin Chúa cũng hướng dẫn và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn nữa, vì đó là điều phải đạo, để chúng con được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Amen.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày cuống tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có giữa gia đình luôn sống theo đời.